Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày mùng 6 tháng 3 năm 2010 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, nhận định về thông điệp của Đức Thượng Phụ Đại kết Constantinople, sau đó là các tiết mục, chuyện tử tế, diễn đàn tự do, thánh mẫu học và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Hà Nội. Đức Tổng giám mục Hà Nội lên đường sang Roma để chữa bệnh và dưỡng sức. Chiều thứ Năm mùng 4 tháng 3 vừa qua, Đức cha Giuse Ngô Quang Kỳ, Tổng giám mục Hà Nội, đã lên đường đi Roma để trị bệnh theo lời mời của Bộ Truyền giáo và Hội đồng Tòa Thánh của Unum Đồng Tâm. Tháp tùng Đức cha Kiệt có cha Phạm Hùng, văn phòng Tòa Tổng giám mục. Được biết, trong thời gian gần đây, sức khỏe của Đức Tổng giám mục Hà Nội có phần sa sút. Mặc dù tinh thần ổn định, nhưng Ngài thường xuyên bị căng thẳng và mất ngủ. Đức cha đã từng về an dưỡng và điều trị tại Đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn ở Ninh Bình, cách Hà Nội khoảng 105 cây số về hướng Nam. Trong cuộc gặp gỡ với Đức Giám mục Phụ tá Tổng giáo phận, Đức cha Đặng Đức Ngân, Giám mục Lạng Sơn, và một số linh mục, tu sĩ và giáo dân trong giáo phận, Đức cha Kiệt cho mọi người biết hiện tình sức khỏe của Ngài, đồng thời chia sẻ tâm tình phó thác và sẵn sàng lắng nghe tiếng Chúa. Tin La Rochelle, Pháp. Đức Thánh cha chia buồn với gia đình các nạn nhân của trận bão Cynthia tại Pháp. Hôm thứ Tư vừa qua, một điện tín chia buồn của Đức Thánh cha đã được đọc trong nhà thờ chính tòa La Rochelle, nhân một thánh lễ cầu nguyện cho các nạn nhân, cho Đức cha Bernard Houssay chủ tọa. Điện văn của Đức Thánh cha do Đức Hồng y Tarcisio Bertone gửi cho Đức cha Houssay có đoạn viết như sau. Được tin trận bão dữ dội thổi qua nhiều vùng tại Pháp, khiến cho nhiều người bị thiệt mạng, Đức Thánh cha Benedicto chia buồn với gia đình các nạn nhân và bảo đảm sự gần gũi của Ngài với mọi người. Được biết trận bão Cynthia đã làm thiệt mạng 12 người tại vùng Vendée và Charente Maritime. Trên toàn quốc có tất cả 52 người chết vì trận bão. Tin Geneva. Tòa Thánh kêu gọi bên vực nhân quyền để giải quyết cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay. Trong bài phát biểu tại khóa 13 của Hội đồng Nhân quyền hôm mùng 3 tháng 3 vừa qua, Đức cha Silvano Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại các tổ chức của Liên Hiệp Quốc ở Geneva, tuyên bố rằng việc bên vực các quyền con người có thể góp phần giải quyết cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay. Đức cha Tomasi nói, phái đoàn Tòa Thánh muốn tái khẳng định niềm xác tín rằng việc bảo vệ nhân quyền đóng góp một cách tích cực vào việc giải quyết cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay. Theo vị đại diện của Tòa Thánh, mặc dù hiện đang có những dấu chỉ rõ ràng cho thấy có sự tiến bộ, cuộc khủng hoảng vẫn tiếp tục làm cho hàng triệu người không thỏa mãn được những nhu cầu nền tảng của cuộc sống. Đức cha Tomasi khẳng định, cần phải có những quy luật mới và một hệ thống quản lý toàn cầu mới để bảo đảm cho mọi người một sự phát triển toàn diện và lâu bền. Theo vị đại diện thường trực của Tòa Thánh tại các tổ chức của Liên Hiệp Quốc ở Geneva, đây là cơ hội độc nhất để loại bỏ những nguyên nhân sâu xa của cuộc khủng hoảng, bằng cách đưa vấn đề nhân quyền lên ngang tầm với kinh tế, dân sự và chính trị. Nhắc đến bản báo cáo của Liên Hiệp Quốc về các hậu quả tiêu cực của cuộc khủng hoảng, Đức cha Tomasi nói đến nạn đói, những bất bình đẳng ngày càng gia tăng trên thế giới, hàng triệu triệu người thất nghiệp, hàng triệu triệu người trở thành những người nghèo mới, sự sụp đổ các tổ chức, vô số thành phần dễ bị tổn thương nhất trong xã hội, không được an sinh xã hội. Trích dẫn thông điệp bác ái trong sự thật của Đức Thánh cha Benedicto, Đức cha Tomasi nhấn mạnh rằng, nguyên nhân của những bất bình đẳng trên đây chính là tách tìa hoạt động kinh tế, mà mục đích là chỉ sản xuất của cải vật chất với hoạt động chính trị, mà mục đích là tìm kiếm công lý bằng sự phân phát công bình. Theo Đức cha Tomasi, công minh và công lý là những tiêu chuẩn thiết yếu của kinh tế toàn cầu. Trong bài phát biểu tại Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, vị đại diện của Tòa Thánh cũng kêu gọi đề cao cảnh giác trước những phương thuốc chỉ nhằm cải tổ hệ thống tài chính hay những mô hình kinh tế mà không màng tới những nhu cầu của con người. Ngài nhấn mạnh rằng cần phải bảo đảm cho mọi người được hưởng mọi phương tiện để cải thiện cuộc sống của họ, và sử dụng tài năng của mình để phục vụ cộng đồng địa phương và công ích thế giới. Martin Roma. Đại diện của tòa thánh tại Hội đồng Âu Châu kêu gọi tái khám phá biểu tượng thánh giá. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Vatican hôm 3 tháng 3 vừa qua, Đức cha Aldo Giordano, phát ngôn viên thường trực của tòa thánh tại Hội đồng Âu Châu, đã hoan nghênh việc Tòa án Nhân quyền Âu Châu cho biết sẽ dược lại phán quyết về việc cấm treo thánh giá trong các trường công lập tại Ý. Vị đại diện của tòa thánh tại Hội đồng Âu Châu hy vọng rằng cuộc tranh cãi về thánh giá tại Âu Châu sẽ giúp mọi người tái khám phá biểu tượng của thánh giá là hòa giải và tôn trọng người khác. Đức cha quan sát viên thường trực của tòa thánh tại Hội đồng Âu Châu nói rằng, việc Tòa án Nhân quyền Âu Châu quyết định duyệt lại phán quyết của mình sẽ đáp trả lại sự chờ đợi của hàng triệu công dân Âu Châu và tại các lục địa khác. Trong cuộc phỏng vấn trên đài Vatican, Đức cha Giordano khẳng định rằng, thánh giá không phải là biểu tượng của kỳ thị mà là của tự do. Ngài tự hỏi, làm sao một người mà các tín hữu tin là con Thiên Chúa, người đã hiến mạng sống vì người khác lại có thể là nguyên nhân tạo ra kỳ thị? Theo Đức cha Giordano, nếu ngày nay thánh giá có tạo ra sợ hãi là bởi vì nhiều người không hiểu rõ ý nghĩa tượng trưng của thánh giá. Ngài cũng than phiền về sự thiếu vắng một suy tư thật sự về nội dung của Kitô giáo tại Âu Châu. Đức cha nói, nếu thực sự muốn tái khám phá những trang sử mà các tín hữu Kitô đã viết lên nhân danh đấng chịu đóng đinh, thì lúc đó người ta mới thực sự nhận ra được ý nghĩa của thánh giá. Tin Lisboa, Bồ Đào Nha. Hội đồng giám mục Bồ Đào Nha kêu gọi dân chúng chuẩn bị đón tiếp Đức Thánh Cha bằng cách học hỏi giáo huấn của Ngài. Trong lá thư chung được cho phổ biến hôm thứ Hai vừa qua, các Đức giám mục Bồ Đào Nha viết rằng, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha vào tháng 5 tới đây cần phải được chuẩn bị một cách xứng đáng, không những bên ngoài, mà nhất là còn phải cởi mở tâm hồn để sống đức tin, hiệp nhất giáo hội, công lý và huynh đệ xã hội. Theo các Đức giám mục Bồ Đào Nha, mùa chay và phục sinh là thời gian thuận tiện nhất để chuẩn bị chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Do đó các ngài kêu gọi dân chúng suy tư về sứ điệp mùa chay năm nay của Đức Thánh Cha. Nhắc lại lời của Đức Thánh Cha, các vị nhấn mạnh, công lý chỉ có thể có được khi người ta trả lại cho con người điều nó cần đến là Thiên Chúa, và công lý được thực hiện qua chứng tá của những cộng đồng nào biết hoán cải trước lời kêu gọi trung thành loan báo tin mừng. Theo Hội đồng giám mục Bồ Đào Nha, phục sinh có thể và phải là thời gian thuận tiện để chứng tỏ cho thế giới thấy được bộ mặt của những con người được cứu rỗi. Kết thúc lá thư mục vụ, các vị chủ chăn giáo hội tại Bồ Đào Nha mong rằng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ không chỉ là một biến cố chóng qua, mà sẽ là hạt giống sinh nhiều hoa trái của canh tân thiêng liêng, tông đồ và xã hội. Tin Roma. Các đức giám mục Uganda cảnh cáo về nạn đa thê và nhiều thực hành truyền thống khác tại nước này. Nhân dịp về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và tường trình lên tòa thánh các sinh hoạt của giáo hội địa phương, Đức cha Chủ tịch Hội đồng giám mục Uganda nói đến một số thách đố mà giáo hội tại đây đang phải đương đầu như nạn đa thê và các thủ tục thờ phượng. Đức Tổng giám mục Lugasi, Chủ tịch Hội đồng giám mục Uganda nói rằng, không phải mọi tín hữu Kitô tại nước này đều thấm nhuần tin mừng. Một trong những lý do chính là những văn hóa truyền thống vốn còn rất mạnh. Một số hoàn toàn không phù hợp với tin mừng như nạn đa thê và một số tín ngưỡng do tiền nhân để lại. Ngoài ra các giáo phái cũng là một thách đố nghiêm trọng đối với giáo hội tại Uganda. Nhờ được tài trợ về tài chính, các giáo phái thu hút giới trẻ và người nghèo. Đức cha Chủ tịch Hội đồng giám mục Uganda cho biết phần lớn các giáo phái đều đến từ Bắc Mỹ và Âu Châu. Đức Tổng giám mục Lugasi cũng nói đến những tàn phá do các phiến quân của phong trào quân đội kháng chiến của Chúa gây ra. Theo Đức cha Chủ tịch Hội đồng giám mục Uganda, một trong những vấn đề lớn nhất của đất nước là sự kiện có đến hàng triệu người đang sống trong các trại tị nạn từ 20 năm nay. Dân số hiện nay của Uganda là 28.300.000 người. Tỷ lệ Công giáo là 44%, 42% theo Tin lành và 12% theo Hồi giáo. Hiện nay giáo hội Công giáo có đến 1.121 chúng sinh. Tin Anh Quốc. Các đức giám mục Anh và xứ Wales ra tuyên ngôn về giáo huấn xã hội của giáo hội. Để giúp các tín hữu chuẩn bị bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sắp tới, các đức giám mục Anh và xứ Wales đã cho công bố một tuyên ngôn để trình bày một số chủ đề nền tảng trong giáo huấn xã hội của giáo hội, dưới ánh sáng của một số biến cố và thay đổi trong nước. Với tựa đề Chọn lựa công ích, tuyên ngôn đề ngày mùng 3 tháng 3 vừa qua của các vị chủ chăn giáo hội tại Anh và xứ Wales nhắc lại ba nguyên tắc nền tảng như sau. Công ích, phát triển toàn diện con người và trau dồi nhân đức. Theo các đức giám mục Anh và xứ Wales, công ích đòi hỏi phải tôn trọng phẩm giá của sự sống con người, bởi vì sự sống không phải là một vật sở hữu, mà là một món quà cần được trân quý. Gạt bỏ nguyên tắc này cũng có nghĩa là không màng đến công ích. Một cách cụ thể, các đức giám mục Anh và xứ Wales nói rằng, phá thai và làm cho chết im dịu là chối bỏ công ích, bởi vì cả hai hành động này đều chối bỏ cộng đồng nhân loại và đi ngược lại với công ích. Tin Colombo. Hàng ngàn người công giáo tại giáo phận Mana, Bắc Sri Lanka, sẽ tham gia cuộc đi bộ mùa chay kéo dài 3 ngày. Sau nhiều năm chiến tranh, nay người công giáo tại giáo phận Mana có thể tham gia cuộc đi bộ mùa chay từ Mana đến đồi Kanbe tại Komara Sunkulum. Cuộc đi bộ này có tên là Paada Yatra, nghĩa là cuộc tuần hành dài. Cha Victor Sosai, tổng đại diện giáo phận Mana, nói với hãng tin Asia News rằng cuộc đi bộ này đã có từ 9 năm nay, nhưng đã bị gián đoạn trong những năm chiến tranh. Mục đích của cuộc đi bộ kéo dài 3 ngày và trên một đoạn đường dài 97 cây số này là để cầu nguyện cho hòa bình. Trước khi lên đường, dân chúng ăn chay và cầu nguyện. Theo chương trình, vào đúng 5 giờ sáng ngày mùng 10 tháng 3 tới đây, cuộc đi bộ sẽ bắt đầu từ nhà thờ chính tòa Thánh Sebastiano và hoàn tất tại đồi Canve tại Vavonia vào ngày 12 với thánh lễ do Đức Giám mục Mana chủ tọa. Lần cuối cùng, cuộc đi bộ đã thu hút được khoảng 1.300 người. Năm nay còn số người tham dự có thể lên đến gần 2.000 người. Tin Battambang, Cambodia. Giáo hội từ Cambodia kỷ niệm quy ước cấm sử dụng bom chùm. Mới đây, trên 100 tín hữu, cùng với nhiều người tàn tật và nạn nhân của mìn bẫy cá nhân, đã tập trung tại trung tâm đón tiếp Arupi của dòng tên tại Battambang, miền Tây Cambodia, để kỷ niệm việc Liên Hiệp Quốc công bố quy ước cấm sử dụng bom chùm. Trung tâm Arupi là nơi đón tiếp khoảng 30 trẻ em khuyết tật vì mìn bẫy cá nhân và bị bệnh đau màng ốc. Ngày 16 tháng 2 vừa qua, Burkina Faso và Moldavia là hai nước cuối cùng phê chuẩn quy ước về bom chùm, nâng tổng số các nước phê chuẩn lên đến 30. Quy ước này sẽ có hiệu lực bắt buộc kể từ ngày mùng 1 tháng 8 tới đây. Kể từ khi được cho công bố tại Oslo năm 2008, đã có 106 nước ký tên vào quy ước và đã có 30 nước phê chuẩn quy ước. Quy ước cấm sử dụng, sản xuất và phát tán các thứ bom chùm, đưa ra hạn chót để phá hủy các kho bom, dọn sạch các vùng đất có bom và buộc các nước phải nâng đỡ các nạn nhân cũng như các cộng đoàn bị tàn phá vì bom này. Theo ước tính, sau hơn 30 năm chiến tranh, tại Cambodia hiện vẫn còn 6 triệu khí giới chưa nổ, trong đó có bom chùm và mìn bẫy cá nhân. Trong chiến tranh Việt Nam, riêng quân đội Hoa Kỳ đã thả trên 17.000 bom chùm xuống Cambodia. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nhận định về thông điệp của Đức Thượng Phụ Đại Kết Constantinople. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, thông điệp được Đức Thượng Phụ Đại Kết Bartholomew Đệ Nhất, Thượng Phụ Chính Thống Constantinople, cho công bố hôm Chủ nhật vừa qua, đã tạo được nhiều tiếng vang bên ngoài giáo hội chính thống. Trong thông điệp, Đức Thượng Phụ Đại Kết tố cáo những người mà Ngài gọi là những thành phần chính thống cuồng tín, đang chống lại những nỗ lực đại kết của giáo hội chính thống. Muốn hiểu được bức thông điệp, thiết tưởng cần nhìn lại lịch sử của giáo hội chính thống trong thế kỷ vừa qua. Giáo hội này đang thoát ra khỏi thời kỳ bất hại kéo dài hàng bao thế kỷ đối với chính thống Hy Lạp, gần một thế kỷ đối với chính thống Nga và Đông Âu. Mặc dù đang khởi sắc tại Trung Đông, giáo hội chính thống vẫn còn chịu nhiều áp lực nặng nề của Hồi giáo. Tại những nơi khác như Phi Châu, Nam Dương, Mỹ Châu, Tây Âu, giáo hội này đang lớn mạnh. Hiện nay, Constantinople và Moscow là hai tòa thượng phụ quan trọng nhất trong chính thống giáo. Riêng tòa thượng phụ Moscow đang giữ thế mạnh. Tòa thượng phụ Constantinople vẫn còn tiếp tục gặp nhiều khó khăn tại Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo. Các nhóm Hồi giáo cực đoan đã tấn công tòa thượng phụ và chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã tịch thu tài sản và nhiều nguồn lợi khác của tòa thượng phụ. Chính trong bối cảnh này mà Đức Thượng Phụ Đại Kết Constantinople cho công bố thông điệp hôm Chủ nhật vừa qua. Tất cả mọi giáo hội Kitô truyền thống đều hiểu rằng tin mừng có tính phổ cập. Chúa Giêsu đã truyền cho các môn đệ của Ngài: hãy đi rao giảng tin mừng cho mọi dân tộc, rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Tin mừng vượt qua ranh giới của quốc gia, chủng tộc và bộ tộc. Tin mừng được ngỏ với toàn thể nhân loại. Trong tiếng Hy Lạp, từ được dùng để chỉ tính phổ cập là Catholicos, có nghĩa là theo toàn thể. Kể từ thời Công đồng Nicea, Catholicos được dùng trong Kinh Tin Kính để chỉ giáo hội duy nhất Công giáo và Tông truyền. Người Công giáo thuộc giáo hội Roma hiểu chữ Catholicos hay Công giáo theo nghĩa địa lý, nghĩa là chỉ giáo hội trên khắp hoàn cầu và hiệp nhất dưới quyền lãnh đạo của Đức Giáo Hoàng. Trong khi đó, đối với các tín hữu chính thống, từ này chỉ sự hiệp nhất trong đức tin được diễn tả qua phụng vụ, thờ phượng và cách sống, vốn giống nhau tại mọi nơi trên thế giới. Riêng các tín hữu tin lành thì lại hiểu tính phổ cập ấy như cộng đồng tín hữu vượt lên trên mọi biên giới của các giáo hội. Trong những năm gần đây, Tòa Thượng Phụ Constantinople hiểu từ Catholicos gần giống như giáo hội Công giáo Roma. Theo nghĩa này, Tòa Thượng Phụ Constantinople có quyền tối thượng trên mọi Tòa Thượng Phụ chính thống khác, kể cả những cộng đồng chính thống không trực thuộc một Tòa Thượng Phụ nào, như trường hợp các cộng đồng chính thống tại Hoa Kỳ chẳng hạn. Cách hiểu này tạo ra vấn đề cho Tòa Thượng Phụ Constantinople. Nếu giáo lý chính thống giới hạn quyền tài phán của Tòa Thượng Phụ vào lãnh thổ của thành phố Constantinople, thì làm sao tòa thượng phụ này lại đòi quyền trên các tòa thượng phụ khác? Tòa thượng phụ Constantinople giải thích rằng người Hy Lạp đã mang lại cho thế giới triết lý Hy Lạp và Kitô giáo. Kế đó, tòa thượng phụ đại kết là cơ chế duy nhất được xem như hiện thân của gia sản lịch sử phong phú này. Do đó, tòa thượng phụ này cũng phải có quyền trên các dân tộc khác. Trong cái nhìn của tòa thượng phụ Constantinople, danh xưng Hy Lạp trong giáo hội chính thống Hy Lạp cũng quan trọng như tính chính thống. Và bởi vì các tín hữu chính thống Hy Lạp tản mát khắp nơi trên thế giới, cho nên quyền tối thượng của Tòa Thượng Phụ Constantinople cũng trải dài trên toàn thế giới. Dĩ nhiên Tòa Thượng Phụ Moscow và hầu hết các giáo hội chính thống khác không chấp nhận cái nhìn này. Thật ra chỉ từ năm 1453, khi thành Constantinople rơi vào tay Hồi giáo, Tòa Thượng Phụ Constantinople mới trở thành biểu tượng hiệp nhất của những người Hy Lạp. Đây là yếu tố giúp họ tránh khỏi sự đồng hóa của người Hồi giáo. Cộng đồng tôn giáo nào cũng có những người tin rằng ơn Chúa không bị giới hạn trong ranh giới của cộng đồng. Nhưng trong chính thống giáo thì trái lại. Nhiều người cho rằng ơn Chúa chỉ có trong cộng đồng của mình mà thôi. Đây chính là những người mà trong thông điệp vừa rồi, Đức Thượng Phụ Bartholomew đệ nhất gọi là những kẻ cuồng tín. Bởi vì họ không chấp nhận cái nhìn của Tòa Thượng Phụ Constantinople về quyền của Tòa Thượng Phụ này trên họ, cũng như không đồng ý với cuộc đối thoại đại kết mà Tòa Thượng Phụ này đang mở ra với giáo hội Công giáo và các giáo hội Kitô khác. Chương trình được tiếp nối với chương một chuyện tử tế do Đặng Thế Dũng phụ trách. Thank you.
và các bạn thân mến. Chuyện tử tế tuần này xin gửi đến quý vị và các bạn những suy nghĩ về sám hối của linh mục Giuse Trần Việt Hùng. Anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Phúc âm thánh Matthew chương 3 câu 2. Một cha vị trên đang đi dạo với các đệ tử. Một em trong nhóm hỏi: "Thưa cha, khi nào người ta nên hối cải?" Cha vị trên trả lời rất nhẹ nhàng: "Con hãy bảo đảm rằng con sẽ hối cải vào ngày sau cùng của cuộc đời." Nhưng rồi có vài em khác phản kháng lại: "Chúng ta không bao giờ biết được ngày giờ nào là ngày sau cùng của cuộc đời." Cha vị trên cười và nói: "Cách đơn giản nhất là hãy hối cải ngay bây giờ." Mùa chay là mùa sám hối. Sám hối là nhận biết lỗi lầm của mình, rồi hối lỗi và xin tha lỗi. Sau cùng là sửa lỗi để nên hoàn thiện. Mùa chay vẫn đưa chúng ta trở về với Chúa và về với lòng mình. Nếu lòng chúng ta đầy ứ những lo lắng và bận bịu trong cuộc sống bên ngoài, vậy còn chỗ đâu cho chính chúng ta? Chúng ta hãy dừng lại đôi chút và tìm nơi thanh vắng để vui hưởng sự thảnh thơi, thư giãn và tìm lại chính mình. Mùa chay là thời gian trở về. Chúng ta cần có những giây phút thinh lặng giúp suy tư và xét mình, để nhận diện con người thật của mình. Chuyện kể rằng, những người hàng xóm thấy Nasruddin đang bò dưới đất. Một người hỏi: "Anh đang tìm gì thế?" Ông trả lời: "Tìm cái chìa khóa của tôi." Và cả hai người cùng bò xuống đất đi tìm. Tìm một hồi không thấy, người hàng xóm hỏi: "Anh mất chìa khóa ở đâu vậy?" Nasruddin trả lời: "Tôi mất chìa khóa tại nhà." Người bạn hỏi: "Vậy chứ tại sao ông lại tìm chìa khóa ở đây?" Ông trả lời: "Bởi vì ở đây có nhiều ánh sáng hơn." Truyện lạ, làm sao tìm được đồ vật đã mất nơi một địa điểm không liên quan gì cả? Mất ở đâu, phải tìm ở nơi đó chứ. Chúng ta chỉ tìm đồ vật đã mất nơi chúng ta không biết chính xác khi có nhiều lý do để nghi ngờ thôi. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng cuộc sống của chúng ta không có vấn đề gì cả. Chúng ta vẫn chu toàn tốt mọi công việc hàng ngày, sống yên vui trong tổ ấm gia đình của chúng ta. Chúng ta sống trọn vẹn mọi giây phút có được trong cuộc sống. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta đang sống trọn hảo, nhưng chúng ta có biết đâu rằng hầu như trong mọi lúc chúng ta đều bị cuốn hút vào một cái gì đó. Những hành động lặp đi lặp lại nhiều lần trở thành thói quen, và chúng ta không còn nhận ra cái sai hay sự phiền hà mà chúng ta đang gây ra cho người khác. Như khi lái xe hay khi đi đường, chúng ta nghe nhạc lớn hoặc nói chuyện phone to. Chúng ta có nghĩ rằng chúng ta làm phiền người khác không? Khi chúng ta đi làm về nhà, chúng ta lại tự động mở máy vi tính hay truyền hình xem tin tức, thể thao và các mục chúng ta ưa thích. Nhưng chúng ta quên đi là chúng ta đang sống trong một gia đình. Chúng ta nên biết là cần phải tế nhị, chia sẻ niềm vui với người khác. Mỗi người chúng ta sinh sống ở những môi trường và hoàn cảnh khác nhau. Có người sống trong đời sống gia đình, có mẹ, có cha và anh chị em. Có người sống riêng rẽ một mình, có người sống trong cộng đoàn lớn hoặc nhỏ, hoặc có những người sống đời âm thầm lặng lẽ, nơi cô tịch, chùa chiền hay tu viện. Có những người sống công khai và suốt ngày phải đối diện với xã hội bên ngoài. Nhìn vào cuộc sống riêng của mình để tìm ra chỗ đứng của mình trong các sinh hoạt, qua sự thành công hay thất bại, và cả những lỗi lầm mình đã hoặc đang phạm phải. Tìm về nơi mình sinh sống để biết được con người thật của mình. Nơi đây sẽ giúp chúng ta xét mình và dễ dàng nhận diện ra mình để sám hối. Những lỗi lầm không xa lạ xảy ra hàng ngày và có thể lặp đi lặp lại. Thí dụ, những người sống trong bậc gia đình, chúng ta sống và đối diện với những người thân nhất. Chúng ta đã nghĩ gì, nói gì và làm gì, hoặc không làm điều gì, để phải phật lòng hay buồn phiền người khác. Môi trường gia đình giúp chúng ta xét đến các việc bổn phận của mình đối với ông bà, cha mẹ, anh chị em, con cái và cháu chắt trong nhà. Con cái đã làm điều chi mắc lỗi với bề trên như ông bà, cha mẹ, anh chị, cô dì, chú bác của mình. Từ tổ ấm gia đình, chúng ta sẽ tìm thấy cái chìa khóa đã mất, hãy hối lỗi và xin ơn tha thứ. Những lỗi lầm chúng ta thường phạm xảy ra ở đâu? Có thể là nơi phòng khách, phòng ăn, phòng làm việc hay phòng ngủ. Thái độ cộc cằn hay những cơn cám dỗ của chúng ta thường lặp đi lặp lại ở những nơi nào? Chúng ta có thể bị cám dỗ hay phạm những tội lỗi như nhìn xem những phim ảnh vô luân và khiêu dâm trên đài truyền hình hoặc trước màn ảnh vi tính hay là qua những cuộn phim lôi cuốn nào đó. Lỗi phạm cũng có thể xảy ra nơi chúng ta đang làm việc, như tại bàn giấy, nơi phòng giao tiếp khách hàng. Qua những cách thế cư xử và bàn bạc công việc làm ăn, tính toán sổ sách, gian lận thuế má liên quan đến sự công bằng xã hội. Nơi đây là môi trường làm ăn, chúng ta thường hành xử thế nào? Tiếp đến là các học sinh, sinh viên và nhà giáo trách nhiệm thế nào nơi học đường. Sự liên hệ phái tính, ngay thẳng trong bài vở, ghen tị qua khả năng, đối chọi về tôn giáo, phân biệt về văn hóa và chủng tộc, và công bằng đối xử với nhau ra sao? Những đòi hỏi có sự chọn lựa văn hóa, sự sống hay sự chết, liên hệ bạn bè, thói hư tật xấu như hút sách, chơi bời, phá phách hay dung tục luân lý thế nào? Ngoài xã hội, những nơi công cộng như ngoài công viên, trên đường phố, nơi siêu thị, trên xe lửa, xe bus hay những chuyên chở công cộng, nơi chúng ta đặt chân đến, chúng ta đã để lại dấu vết gì? Chúng ta cư xử với nhau thế nào? Dùng lời lẽ ra sao? Chúng ta có nhìn nhận nhau như là anh chị em, con cùng một cha, có cùng một đức tin, một niềm hy vọng, và có tôn trọng lẫn nhau không? Thường thường chúng ta có ba nơi mà chúng ta thường xuyên có mặt, ở nhà, nơi làm việc, hoặc trường học và nhà thờ. Xét mình cuộc sống qua những nơi chúng ta đã đến, đã làm việc, và những người mà chúng ta đã gặp. Khi chúng ta nhận diện ra được những yếu điểm của mình, chúng ta có thể bắt đầu có một thái độ khác trong cư xử và sự chọn lựa cách sống. Con người chúng ta dễ thường hướng chiều về sự dữ và làm điều xấu gọi là bản năng. Đôi khi chính chúng ta tự tìm đến những cơn cám dỗ và mở cửa cho thần dữ xâm nhập. Có khi chúng ta bị đặt vào trong những hoàn cảnh éo le, khó tránh các cơn cám dỗ. Đôi khi chúng ta không đủ sức chống lại cơn cám dỗ và bị chìm đắm, nghiện ngập trong các cám dỗ về đàn xấu. Thường thì chúng ta sẽ thua cuộc trong các cơn cám dỗ này, nhất là về sự tham lam và dục tình. Truyện kể có một người phụ nữ chuẩn bị rời nhà đi làm việc. Công việc của cô rất quan trọng, cô sẽ xuất hiện trên truyền tin để đưa tin tức mỗi ngày. Sự xuất hiện của cô đòi buộc cô phải rất cẩn thận trong cách trang phục. Thói quen mỗi buổi sáng, trước khi ra ngoài, lần cuối cùng, cô ngó qua chiếc gương lớn và cẩn thận xem lại khuôn mặt mình, tóc tai và y phục cho xứng hợp. Cô hoàn toàn thỏa mãn với y phục và các trang sức của mình và cô nói, bây giờ cô sẵn sàng đối diện với một ngày mới. Nhưng rồi, trong thâm tâm của cô, một tiếng nói thì thầm bỗng hiện lên trong đầu. Những trang phục bên ngoài của cô đã sẵn sàng, nhưng còn con người bên trong của cô thì thế nào? chúng ta đang sống trong thế giới xô bồ và lẫn lộn các giá trị luân lý đạo đức. Biết rằng hành trình cuộc sống của chúng ta được kết dệt bằng những chọn lựa không ngừng. Đôi khi chúng ta không biết chọn lựa thế nào cho đúng, giữa thiện và ác, giữa đúng và sai, giữa xấu và tốt. Chúng ta cần có những suy tư đúng đắn và phân biệt thế nào là tốt, xấu, đúng và sai. Mỗi một quyết định chọn lựa của chúng ta phải trả giá và chịu trách nhiệm. Chúng ta không thể đổ thừa cho hoàn cảnh hay môi trường sinh sống nữa.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Diễn đàn Tự do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được gửi đến quý vị và các bạn bài viết Ai tưởng mình đang đứng vững, hãy coi chừng kẻo ngã, của tác giả Chiara Lubich. Bài viết được đăng trên trang báo Người Tín Nữ. Một trong những vấn đề cộng đoàn Corinto đối diện là sự tự tin quá thái do một số người ở đó thể hiện. Họ tự cho phép mình được tha hồ tự do hành xử, như thể chẳng có mối nguy hiểm nào mà mình cần đối phó. Tin vào ơn gọi đức tin và đời sống bí tích và tự hào về nền văn hóa vượt trội của mình. Họ dễ dàng bị lôi kéo vào chỗ giao du sa cà với những nhóm ngoại giáo và tham gia tiệc tùng ăn thịt đã được cúng tiến cho các ngẫu tượng mà không mảy may lo ngại. Điều này có thể gây cớ vấp phạm cho những người anh chị em còn non yếu của mình. Bởi vậy, ai tưởng mình đang đứng vững thì hãy coi chừng kẻo ngã. Không nghi ngờ gì nữa. Đức tin và các bí tích đảm bảo sự cứu rỗi cho chúng ta, nhưng chỉ với điều kiện ta góp phần xứng đáng của mình bằng cách thực hiện toàn bộ lời dạy và các đề nghị của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu dạy ta hãy cẩn trọng, đừng cậy mình quá lễ, kẻo vấp ngã, và dạy ta đừng gieo gương xấu trên đời sống thiêng liêng của các anh em ta vì cách xử sự của ta. Bởi vậy, ai tưởng mình đang đứng vững, thì hãy coi chừng kẻo ngã. Chẳng ai có thể chắc mình sẽ không bao giờ vấp ngã lần sau. Không ai được bảo vệ khỏi bị cám dỗ, dù khỏi các đam mê lôi cuốn ta vào điều xấu, hoặc khỏi thử thách cam go xuất phát từ thế giới bên ngoài, hoặc từ thế lực sự dữ là ma quỷ liên tục mai phục, hòng tìm cách làm hại ta. Khi ta không đề phòng, ta cần phải đề cao cảnh giác, ơn cứu độ dành cho những ai khiêm tốn ẩn náu nơi Thiên Chúa, chứ không phải dành cho những kẻ liều lĩnh đâm đầu vào nơi nguy hiểm. Bởi vậy, ai tưởng mình đang đứng vững, thì hãy coi chừng kẻo ngã. Làm thế nào để sống lời sống này? Ngày nay, đang lan rộng một kiểu mốt pha trộn đức tin Kitô giáo với sự tự do giả hiệu buông tuồng theo thói đời. Đây chính là điều Thánh Phaolô tố cáo. Sự tự do giả hiệu của thế gian bảo bạn rằng, bạn có thể xem bất kỳ cái gì tùy thích, đọc bất kỳ cái gì bạn tìm thấy, đi xem bất kỳ chương trình biểu diễn gì, hoặc đến bất kỳ nơi nào. Và đừng lo về tác hại những thứ đó có thể gây ra cho đời sống thiêng liêng của bạn, hoặc cớ vấp phạm bạn có thể đem lại cho người gần bên. Cách hành xử này không phải là đường lối khôn ngoan, biết quyết định những việc ta cần làm, đồng thời lo cho thiện ích của tha nhân theo lời khuyên mà Thánh Phaolô đề nghị với ta trong lời sống này. Ta không được quá tự tin vào sức riêng của mình và không được đưa mình vào các cơn cám dỗ một cách thiếu khôn ngoan. Ta phải tránh các dịp cám dỗ và biết ngừng lại ngay khi ta ý thức được sự nguy hiểm. Ta liền yêu mến Chúa trong thánh ý của người và yêu người bởi vì yêu thương là cách phòng vệ tốt nhất để chống lại sự dữ. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục diễn đàn tự do của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã bắt đầu trình bày một cái nhìn tổng quát về lịch sử Mạc Khải Ba Ngôi và các suy tư thần học trong tương quan với Thánh Mẫu Học, và ghi nhận rằng Kinh Thánh Cựu Ước chỉ trình bày thuyết nhất thần trong thế đối kháng với thuyết đa thần, nhưng không cho biết gì về Thiên Chúa Ba Ngôi. Chỉ trong Tân Ước, chúng ta mới tìm thấy Mạc Khải về Thiên Chúa Ba Ngôi, không phải trong bản thể, nhưng trong nhiệm vụ của từng ngôi vị. Trong chương trình cứu rỗi, trường hợp nổi bật là suy tư của Thánh Gioan Tông Đồ về các tương quan của Đức Kitô với Thiên Chúa Cha. Nơi thánh nhân có cái gì sâu xa hơn là việc trình bày nhiệm vụ cứu rỗi Thiên Chúa Cha hiện thực qua người Con mà Ngài đã gửi tới trần gian. Đức Giêsu tự mặc khải như là Ngôi Lời, như là Con và đồng hàng với Thiên Chúa Cha. Chắc chắn đây không phải chỉ là sự bình đẳng nhiệm vụ trong hoạt động, nhưng là sự bình đẳng trong bản thể. Mặc khải Kinh Thánh đã cống hiến cho chúng ta các nền tảng đích thật của một nền thần học ba ngôi mang tính cách bản vị mạnh mẽ. Đứng trước thuyết độc thần Do Thái và thuyết đa thần ngoại giáo như thế, vấn đề được đặt ra từ một quan niệm rất bản vị và cụ thể. Đức Kitô của lịch sử mới đây có thực sự là Thiên Chúa như Thiên Chúa Cha hay không? Chống lại các giả thiết có tính cách triết lý Aristotle của Ario, Tông đồng Trung Nicea khẳng định sự đồng bản thể, không phải trên bình diện trừu tượng của một bản thể hay một bản chất, nhưng trong chiều kích cụ thể của một sự hiệp nhất nòng cốt, nên công đồng dùng từ ngôi vị để diễn tả cái nhiều trong Thiên Chúa Ba Ngôi. Các suy tư thần học của Thánh Agostino mang ảnh hưởng khuynh hướng tự nhiên của thánh nhân là hệ thống hóa tư tưởng. Một cách không thể tránh được, tư tưởng về ba ngôi Thiên Chúa của Thánh Agostino dẫn tới quan niệm Tây Phương về một bản thể thiên linh có thông minh và ý chí. Các học giả và thần học gia toàn thời Trung Cổ đã đi theo con đường này. Trường phái kinh viện sẽ khai triển rộng rãi hơn các khía cạnh tâm lý của lý thuyết này, bắt đầu từ vài giả thiết triết lý có thể tranh luận. Lý thuyết này đã được đưa vào công đồng Firenze, triệu tập vào năm 1442. Kiểu diễn tả rõ ràng của nó hoàn toàn theo tâm thức Tây Phương, cả khi công thức luật vàng có thể được các thần học gia Hy Lạp chấp nhận, vì đối với họ không có gì phân biệt các ngôi vị nếu không phải là tương quan tồn tại đối chọi giữa ba ngôi. Ít lâu sau, học giả Caetano sẽ đi tới chỗ chấp nhận cái vô lý tuyệt đối của một sự tồn tại mới tuyệt đối, cộng thêm với ba sự tồn tại tương đối đã có. Đây đã là mầm giống của quan niệm bốn ngôi. Khi các học giả Petavio, Tomassino và các thần học gia tích cực khác dấn thân canh tân việc nghiên cứu phê bình khoa giáo phụ, họ đã nhận ra ngay sự đối chọi giữa quan niệm Latin và quan niệm Hy Lạp. Ngoài ra, nền thần học hậu công đồng Trento đã mau chóng bước vào khuynh hướng Baroque. Bên Pháp, nền thánh mẫu học bắt đầu với Đức Hồng Y de Beryl và cũng mang ảnh hưởng của nền thần học ba ngôi duy ngôi vị. Chẳng hạn, trong diễn văn thứ 11, Đức Hồng Y de Beryl viết như sau. Thật là các điều cao cả và đáng ca ngợi trong thiên tính, nghĩa là cha của một người con, và là con duy nhất và vĩnh cửu của Thiên Chúa. Không có gì trên trần gian hay trên trời, trong thời gian hay trong sự vĩnh cửu, liên quan tới các vị một cách khác biệt với tính chất trạng thái của các vị và tôn kính tính chất của hai ngôi vị Thiên Chúa, trong đó một ngôi vị là cha, ngôi vị kia là con. Điều này chỉ hiện thực trong biến cố sinh ra từ Đức Trinh Nữ và trong tình trạng hạnh phúc đáng ca ngợi của chức làm mẹ bắt nguồn từ đó, vì việc sinh ra chức làm con và chức làm mẹ quy chiếu về bản thể và các tính chất ngôi vị của Thiên Chúa, trong nghĩa chúng liên quan tới Thiên Chúa Cha vĩnh cửu, là đấng như là cha trao ban người con cho nhân loại, và chính người con này như là con Thiên Chúa trở thành con loài người và sinh ra trong bản tính nhân loại. Trong diễn văn thứ 7, Đức Hồng Y de Beryl giải thích sự thông truyền đó của Thiên Chúa như sau. Sự thông truyền không thể tả được này, mà Thiên Chúa làm cho mình ở bên ngoài mình, trong thời viên mãn và trong việc nhập thể, giả thiết và lấy sự thông truyền thân tình và vĩnh cửu hiện hữu nơi Thiên Chúa làm mẫu mực. Ở đó là một Thiên Chúa thông truyền bản thể của mình, ở đây là một Thiên Chúa thông truyền sự tồn tại của mình. Ở đó là một Thiên Chúa thông truyền thiên tính cho người con và cho Thánh Thần. Ở đây là một người con trao ban thiên tính của mình cho linh hồn và cho thân xác con người. Sự thông truyền này là sự thông truyền thứ hai, và trong dòng thời gian lấy làm mẫu mực của mình sự thông truyền cao cả tuyệt vời và đáng ca ngợi của Thiên Chúa. Đối với Đức Hồng Y de Beryl, chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria bắt chước chức làm cha của Thiên Chúa Cha, tham dự vào quyền năng và sự phong phú của ngôi thứ nhất trong dòng thời gian, kết hiệp với ngôi thứ nhất trong mầu nhiệm nhập thể. Liên quan tới chức làm mẹ thiêng liêng của Đức Maria, Đức Hồng Y de Beryl cũng trình bày cùng các tư tưởng đó khi viết: Đức Trinh Nữ sinh ra chúng ta do quyền năng của Thiên Chúa Cha. Mẹ làm cho Ngài sống nơi chúng ta hiệp cùng với Chúa Kitô bằng cách hoạt động trong chúng ta với quyền năng của Đấng Tối Cao, quyền năng của Thiên Chúa Cha mà mẹ có được một cách không thể phân rẽ được với Ngài. Và như thế, giống như mẹ đã sinh ra Chúa nơi chính mình theo thịt xác, và đồng thời theo tinh thần, thì mẹ cũng tiếp tục sinh ra Chúa trong chúng ta một cách thiêng liêng. Và Chúa Thánh Thần là sức mạnh của hành động này. Các học giả môn sinh của Đức Hồng Y de Beryl như Contron, Bourguet, Gibieux và Ollier cũng theo lập trường nói trên, cho rằng sự nhập thể phản ánh trong thời gian việc sinh ra từ đời đời. Tước hiệu thật của Đức Trinh Nữ trong tương quan với Thiên Chúa Cha là tước hiệu hiển thê. Xem ra học giả Gibieux là người đầu tiên đưa ra một nền thánh mẫu học ba ngôi. Học giả Ollier thì đưa Đức Trinh Nữ vào trong chương trình của Thiên Chúa với tư cách là hôn thê, được quy chiếu về Thiên Chúa Cha. Học giả Gibieux viết, vì từ đời đời Thiên Chúa đã dự phóng ra khỏi mình trên con đường của tình yêu để thành lập một gia đình nảy sinh từ chính Ngài, nên trước hết Thiên Chúa đã phải chọn cho mình một hiển thê và một người trợ giúp giống Ngài, và Ngài nghĩ tới Đức Maria. Ngài làm nơi mẹ sự trợ giúp giống Ngài. Chính Adam trong vườn địa đàng đã là hình ảnh của Thiên Chúa Cha, vì toàn vẹn trong tình trạng của ông và không bị thúc đẩy bởi sự yếu đuối và giòn mỏng của tuổi thơ. Thiên Chúa ban cho ông một người vợ là hình ảnh của Đức Maria, hiền thê của Thiên Chúa Cha, và người trợ giúp trong công trình của giáo hội cũng như trong việc hình thành Đức Giêsu Kitô. Cả Thánh Gioan Ướt cũng tiếp nhận ảnh hưởng của Đức Hồng Y de Beryl. Chẳng hạn, Thánh Nhân viết trong tác phẩm Con Tim Đáng Ca Ngợi như sau. Như Thiên Chúa Cha vĩnh cửu sinh ra người con từ đời đời, trong cung lòng Ngài và trong con tim đáng tôn thờ của Ngài, như Ngài cho người sinh ra trong con tim và cung lòng Đức Trinh Nữ. Như Ngài hình thành người và sinh người ra trong tâm lòng các tín hữu thế nào, thì mẹ đáng chúc tụng cũng làm cho chính người con ấy sinh ra trong con tim đồng trinh của mẹ, thụ thai người trong cung lòng đáng chúc phúc của mẹ, và làm cho người sống trong con tim của các tín hữu như vậy. Các tư tưởng này cũng là nền tảng trong nền thánh mẫu học của Thánh Louis Marie Grignion de Montfort. Thánh nhân viết trong khảo luận về lòng sùng kính Đức Maria đích thật như sau. Thiên Chúa Cha đã thông truyền cho Đức Maria sự phong phú của Ngài theo khả năng lãnh nhận của một thụ tạo đơn sơ, để ban cho mẹ quyền sinh ra con của Ngài và tất cả mọi chi thể của thân mình mầu nhiệm Ngài. Đúng thật là Chúa Thánh Thần khô cằn trong Thiên Chúa và không sinh ra một ngôi vị khác, nhưng Ngài đã trở nên phong phú nhờ Đức Maria hiền thê của Ngài. Với mẹ, trong mẹ và từ mẹ, Ngài đã hiện thực tuyệt tác của mình, đó là một Thiên Chúa làm người, và tất cả mọi ngày, cho tới tận thế, Ngài trao ban sự sống cho những người được chỉ định và cho các chi thể của thủ lãnh đáng tôn thờ này. Như thế với Đức Hồng Y de Beryl và các thần học gia Pháp, trong đó có Thánh Grignion de Montfort, nền thánh mẫu học mang chiều kích ba ngôi một cách thật rõ nét.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Xin đừng lên án anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu. Xin đừng lên án anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu. Đôi lúc lòng ta căm thù và chia rẽ nhau, gây bao thương đau, làm sao hàn gắn cho mau. Chỉ một lần thôi, hối hận thứ ta ra hòa. Trái tim nở hoa, tình vết thương nhau đậm đà. Đôi mắt của ta chưa nhìn những yêu sâu xa. Ngay trong thâm tâm bày mưu giả dối điều hoa, những lần bỏ qua tiếng gọi thiết tha trong lòng. Chúa kêu gọi ta hãy mến thương nhau thân tình.
Quý vị và các bạn thân mến, sau khi đào tạo cho học trò của mình trở thành một họa sĩ giỏi, và để thẩm định tài năng của học trò, vị thầy này nói với trò như sau: con hãy đem bức tranh đẹp nhất của con ra đặt ở quảng trường chính, để tất cả mọi người có thể chiêm ngưỡng. Hãy viết bên dưới bức tranh là tác giả sẽ rất biết ơn nếu bất kỳ ai có thể chỉ ra một sai sót nào đó trên bức tranh và đánh một dấu X vào chỗ lỗi đó. Anh ta làm theo lời thầy, đặt bức tranh ở quảng trường lớn với một thông điệp, đề nghị mọi người chỉ ra những chỗ sai sót. Sau hai ngày, người học trò lấy bức tranh về. Anh thất vọng khi bức tranh của mình đầy dấu X. Nhưng thầy tỏ ra bình tĩnh và khuyên anh ta đừng thất vọng, hãy cố gắng lần nữa. Anh ta vẽ một kiệt tác khác. Vị thầy lại bảo anh nên để màu vẽ và bút ngay cạnh bức tranh ở quảng trường và thay đổi thông điệp dưới bức tranh như sau. Xin mọi người tìm những chỗ sai trong bức tranh và sửa chúng lại bằng những dụng cụ để vẽ ấy. Hai ngày sau khi lấy tranh về, người học trò rất vui mừng khi thấy bức tranh không bị sửa gì hết và tự tin đem đến chỗ thầy. Thầy nói: con đã thành công vào ngày hôm nay, bởi vì nếu chỉ thành thạo về mỹ thuật thôi thì chưa đủ, mà con còn phải biết rằng con người bao giờ cũng đánh giá bừa bãi ngay khi có cơ hội đầu tiên, cho dù họ chẳng biết gì về điều đó cả. Nếu con luôn để cả thế giới đánh giá mình, con sẽ luôn thất vọng. Con người thích đánh giá người khác mà không nghĩ đến trách nhiệm nghiêm túc gì cả. Mọi người đánh những dấu X lên bức tranh đầu tiên của con, vì họ không có trách nhiệm gì mà lại cho đó là việc không cần động não. Nhưng khi con đề nghị họ sửa những sai sót thì không ai làm nữa, vì họ sợ bộc lộ hiểu biết những thứ mà họ có thể không có. Nên họ quyết định tránh đi là hơn. Cho nên, những thứ mà con phải vất vả để làm ra được, đừng dễ dàng bị ảnh hưởng bởi đánh giá của người khác. Hãy tự đánh giá mình nghiêm túc, và tất nhiên cũng đừng bao giờ đánh giá người khác quá dễ dàng. Quý vị và các bạn thân mến, người học trò trong câu chuyện trên không chỉ học được nghề họa sĩ nơi thầy, mà anh còn học được kinh nghiệm sống quý giá ở đời. Nếu anh buồn sầu bởi sự đánh giá của người khác và tạm dừng lại ở đó, thì anh sẽ chẳng bao giờ nhận ra được giá trị đích thực của mình để tiến xa. Vai trò của vị thầy trong câu chuyện trên thật quan trọng. Chính người thầy đã chỉ cho anh thấy lối đánh giá vô trách nhiệm của một số người, và chính ông đã khơi lên lòng tin để anh hoàn thành tốt sứ mạng của mình. Đôi khi chúng ta cũng có những nhận định vô trách nhiệm về người nào đó, như những đám đông kia. Họ thường thấy lỗi lầm nơi người khác, mà ít khi thấy sự sai sót của mình. Thường chê bai người khác hơn là trao tặng cho nhau những lời động viên khích lệ. Hay kết luận vội vàng về một người nào đó, và đặt dấu chấm hết trên cuộc đời của người ấy, mà không cho người ta một cơ hội làm lại cuộc đời. Nhiều khi, chỉ vì sự đánh giá vội vàng như thế, đã giết chết đi bao niềm tin và hy vọng nơi người khác. Thái độ này đã từng bị Chúa Giêsu kịch liệt lên án khi Ngài nói, các ngươi chỉ thấy cái dầm trong mắt người khác, mà không thấy cây đà nơi mắt mình. Hãy lấy cái đà trong mắt ngươi ra trước đã, để ngươi có thể thấy đường mà lấy cái dầm trong mắt người khác. Chúa đã lên án thẳng mặt những người Pha-ri-siêu giả hình, chuyên đi vạch lá tìm sâu kết án người phạm luật, mà trong khi chính họ chẳng tốt lành gì. Chúa cũng sẽ trách cứ với mỗi người chúng ta khi chúng ta có hành vi như vậy với anh chị em mình. Chúa không bao giờ lên án người tội lỗi, nhưng rộng lòng tha thứ. Ngài luôn luôn tạo cho họ cơ hội để trở về, làm mới lại cuộc đời. Như người phụ nữ ngoại tình, Chúa nói lời tha thứ, tội con đã được tha, hãy đi bình an và đừng phạm tội nữa. Một Madalena với quá khứ tội lỗi, Chúa an ủi. Người phụ nữ này đã được tha nhiều vì đã yêu mến nhiều. Với Phêrô ba lần chối Chúa, Ngài nhìn ông bằng ánh mắt yêu thương và mời gọi ông làm lại cuộc đời. Phêrô, con có yêu mến thầy không? Chính nhờ sự khoan dung tha thứ của Chúa mà những người tội lỗi đã sám hối và đã trở nên những chứng nhân của tin mừng. Chúng ta có một người thầy tuyệt vời, đó là chính Chúa Giêsu. Người thầy ấy sẽ chỉ cho chúng ta con đường để đi, sự thật để sống và chân lý để theo. Như chính Ngài đã công bố, thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Lạy Chúa Giêsu, có những ngày con cảm thấy đời sống thật nặng nề, có những lúc con muốn buông trôi để mặc cho dòng đời đưa đẩy. Có những khoảng thời gian dài, con như mảnh đất khô khan cằn cỗi. Xin cho con ánh sáng của Chúa để con biết lối mà đi. Xin cho con tấm bánh của Chúa để con có sức mạnh mà dẫn bước. Xin cho con lời của Chúa để con vững một niềm tin. Xin cho con sự sống của Chúa để con lấy lại niềm hăng say và sự tươi tắn, niềm vui và sáng tạo. Lạy Chúa Giêsu, con thấy mình cần Chúa trong mỗi giây phút của cuộc đời. Ước gì ai con gặp cũng gặp được sự hiện diện của Chúa. Amen.
Xin đừng lên áp anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu. Xin đừng lên áp anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilô chu kỳ. Lần phát thứ hai vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilô chu kỳ. Lần phát thứ ba vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Và lần phát thứ tư vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Địa chỉ liên lạc của chúng tôi là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30. Đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.